Kính lạy Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang.
Phật hôm nay
là ngày rằm tháng 5,
cũng là ngày cúng hội thường lệ của mỗi tháng. Tất cả quý Phật tử, thiện nam tín nữ, nhân chút ít thì giờ quý báu con hộ về nơi đạo tràng tỉnh xá. Vừa qua quý Phật tử hòa âm nhau đi dâng hương cúng dường mười phương tam bảo, cũng để cầu nguyện tất cả chúng sinh trong mười phương cam được siêu, người dương được thới. Và sau đó chư tăng chúng tôi cũng thành tâm chứng minh và chú nguyện cho sở cầu và sở ý của quý Phật tử được phải cầu như ý vậy. Mô Phật. Và vào giờ này, theo tinh thần đạo Phật các sĩ, thì quý sư cũng để trao đổi và trợ duyên cho quý Phật tử ít điều Phật pháp để được tinh tấn trên bước đường tu nhân học Phật. Mô Phật. Cũng như mấy kỳ cũng hội trước đấy, thì đại sư cũng có trợ duyên cho Phật tử về các pháp tu thiền, pháp tu bát nhã và pháp môn tu tịnh độ. Và những cái lúc trước cũng có giảng về pháp môn tu tịnh độ nên trợ duyên như Phật tử đó, thì những cái đoạn đó sư cũng có giảng về ngữ lục của Triệt Ngộ Thiền Sư. Thì hôm nay sư cũng xin tiếp cái đoạn này là đoạn số 4 ở trong cái quyển ngữ lục của ngài Triệt Ngộ. Chánh văn ngài Triệt Ngộ dạy thế này: thật vì sanh tử phát bồ đề tâm, dùng tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật. 16 chữ này là một đại cương tông của pháp môn niệm Phật. Thì tổ dạy tất cả Phật tử mà trên bước đường tu trì của mình thì phải biết cái phương cách, dầu tu pháp môn nào mình cũng phải hiểu rõ cái đường hướng, cái sự tu trì của mình cho minh mạch thì mới kết quả được. Cũng vì thế, đối với pháp môn tu tịnh độ này, quý Phật tử cũng cần phải hiểu cho nó rõ ràng. Thì ngài mới nói rằng á, thì trên bước đường tu của mình, cái người Phật tử thật tu là luôn luôn phải phát bồ đề tâm. Chứ nếu trường hợp mà mình tu mình không phát bồ đề tâm là tu phước báo thường thôi, phước báo nhân thiên thôi. Chẳng hạn như bây giờ Phật tử thấy nếu mình lo làm lành, làm phước, làm thiện đi, mà mình không phát bồ đề tâm làm Phật thì tất nhiên mình được phước báo hữu lậu nhân thiên. Thì cho nên đó, Đức Phật có nói rằng trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật chỉ nếu mà người tu hành mà không phát bồ đề tâm thì sẽ rơi vào nghiệp ma. Thành khó vậy đó. Thành ra Đức Phật tự nghĩ rằng tất cả từ tiểu thừa đến trung thừa, đại thừa đến Phật thừa chăng nữa thì luôn luôn Đức Phật chỉ đường nẻo mình đi về tâm. Dầu từ pháp thấp rồi đến pháp cao thì luôn luôn Đức Phật chỉ mình phải con đường hướng về tâm, phải không? Chứ không bao giờ Đức Phật chỉ mình làm lành thiện rồi cái đó phải gốc, không phải. Có Đức Phật chỉ mình cái pháp tu nhân thiên cũng có nữa, nhưng mà pháp tu nhân thiên rồi phải chỉ lần lên rồi phải hướng về tâm là gốc. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật có nói: nói bây giờ tạm vì căn cơ trình độ chúng sinh mới tạm giảng ba thừa. Chứ sự thật là Đức Phật ý Phật chỉ là nhất thừa, chứ không có nói là trên tinh thần Đức Phật không chấp nhận hoàn toàn ba thừa. Nhưng căn cơ thì Đức Phật mới chỉ từ thấp chí cao tạm quyền biến mà nói lên ba thừa. Chứ cuối cùng thì Đức Phật chỉ mình đến nhất thừa mà thôi. Cho nên Đức Phật thường nói: ta vì một đại sự nhân duyên ra đời để làm gì? Để khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho chúng sinh. Ngài ra đời vì một đại sự nhân duyên để làm gì? Là khai thị tri kiến Phật cho chúng sinh. Và tất nhiên là cốt ý của ngài ra đời để chỉ cho chúng sinh thể hiện tri kiến Phật của mình. Bảo tử nên nhớ rằng khai thị ngộ nhập tri kiến Phật, tất nhiên là khai thị là phần của Đức Phật. Đức Phật khai là mở bài ra, thị là chỉ. Đó, mà khi mà chỉ được cái tri kiến Phật của mình đó, nhưng mà bây giờ mới là ngộ nhập là do phần của mình, phần của chúng sinh. À, Đức Phật chỉ rồi mà mình phải ngộ, phải trực nhận được cái chân tâm mình, và để nhập là tu, là nhập là tất nhiên là tu cho nó sống với chân tâm mình, nó là kêu là nhập. Mình ngộ chân tâm rồi mình sống chân tâm mình, đó, mình mới nhập rồi, nhập trọn vẹn đó là Phật. Vậy không có gì cả. Nha. Thì khi hiểu đó rồi á, thì trên bước đường tu, cái việc phát đề tâm này không phải hẳn mà tu tịnh độ, dầu tu thiền cũng phải phát đề tâm, dầu tu mật tông cũng phát đề tâm, dầu tu Hoa Nghiêm tông pháp của đệ tâm, tất cả pháp tu nào cũng phải là cái pháp của đệ tâm đó là chung. Trên tinh thần nhà Phật mà đưa bước đường tu trì rồi là phải pháp đệ tâm trước. Thì pháp môn tu tịnh độ mình cũng vậy. Bảo tử nhớ rằng cái pháp môn tu tịnh độ là thuộc về thành phần đại thừa, mà đại thừa là luôn luôn phải cái gốc là phải pháp đệ tâm trước, pháp tu làm Phật. Và pháp đệ tâm là trở về cái tự tánh Phật của chính mình chứ có gì cả. Đức Phật khẳng định xác định rằng nhất thiết chúng sanh gia hộ Phật tánh, mỗi chúng sinh đều có tự tánh Phật cả. Nha, mà mỗi chúng sinh đều có tự tánh Phật cả. Đã biết vậy rồi thì mình trở về sống tự tánh của mình thôi. Mà chúng sinh là quên, hồi nào giờ là cái Phật đó là mê chúng sinh giác là Phật. Mê có nghĩa là quên, hay là muốn rõ hơn là mê, là mê lầm, là thấy biết lầm lạc là chúng sinh. Giác, Đức Phật là giác, giác là sáng, là thấy đúng như thật của giảng pháp, đó là giác ngộ. Nhưng mà nghĩa chữ gọn nữa đó, hay có nghĩa là mê là quên. Mình có chân tâm bổn tánh, mình có viên ngọc quý mà mình không biết xài, không biết sử dụng mà mình quên đi là chúng sanh. Còn chư Phật làm gì sáng suốt, nhận trực nhận được chân tâm ngày ngày, nhớ được tâm ngày, rồi sống chân tâm là Phật. Nó gọn như thế. Nha. Cho nên đó, trên tinh thần nhà Phật ngài soi rõ như vậy rồi ngài mới giác ngộ cho mình. Nha. Cho nên Phật tử thấy cái ý nhà Phật này, khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu thành đạo đắc quả rồi thì ngài dùng cái huệ nhãn của Phật, ngài mới soi rọi vào tâm niệm chúng sinh. Ngài nói là tất cả chúng sinh đều có đầy đủ đức tướng trí huệ của Như Lai, mà tại sao chúng sinh mê mờ như vậy, chúng sinh đau khổ như vậy? À, thì khi ngài dùng huệ nhãn, ngài nhìn cái chúng sinh như vậy rồi thì ngài khi mà ra là làm Phật giáo đạo chúng sinh, là ngài lấy cái đó làm gốc, là khơi nguồn trí huệ chúng sinh. Thì tất cả mọi Phật tử, tất cả mọi Phật tử hiện tại có ở đây đều có đầy đủ đức tướng trí huệ của chư Phật, của Như Lai. Cái điểm đó là điểm chánh gốc. Thì mình đã có đầy đủ rồi, bây giờ mình phát bồ đề tâm là mình phát tâm trở về sống với chân tâm bốn tánh của mình thôi, chứ không có gì lạ cả. Trên bước đường tu mình phải nắm cái đó làm gốc, chứ không khéo mà đừng làm tu làm hiền, làm lành, làm phước, làm báo thôi, vậy là thiếu. Mà thiếu mà làm lành, làm phước báo thì nằm trong sanh tử luôn thôi. Mình phước báo là sao Phật tử có thiệt, làm phước làm lành thì sao Phật tử có sẽ được hưởng cái phước báo, công nhận. Sao Phật tử được vào sanh phú quý, công nhận có. Nhưng mà vào sanh phú quý không được hưởng phước báo đó rồi thì cũng còn sanh tử luân hồi nữa, cũng còn đau khổ nữa, thấy không? Nếu chưa sống trở chân tâm mình là còn sanh tử luân hồi. Mà khi mình hiểu được rồi, mình sống chân tâm bổn tánh của mình rồi mới là thoát khỏi sanh tử luân hồi. Trên tinh thần nhà Phật, chân tâm bổn tánh của mình đấy là niết bàn. Đấy là niết bàn. Mà khi Phật tử hiểu rồi thì sống trở mình là niết bàn. Bởi cái đại niết bàn của nhà Phật rất là thú vị. Cái đại niết bàn nhà Phật không có tìm ở cảnh giới nào xa vời cả. Mà
thầy đạo sư xin nhắc lại là quý Phật tử có được cái thiệt là viên ngọc quý báu đó, thì Đức Phật nó thường nhắc lại khơi nguồn cho mình để sau này mình hiểu được rồi mình sử dụng cái báu quý của mình, vậy chứ không có gì cả nha. Vì nên ở đó cho nên mình phải phát bồ đề tâm, tu rồi phát tâm làm Phật. Thì cái đó là cái đường đầu tiên, và cái tên tinh thần ý chỉ của nhà Phật là phải chỉ mình vậy. Rồi bây giờ trong tinh thần và tu tịnh độ nữa là phải tín nguyện sâu trình danh hiệu Phật. Cho nên trên bước đường tu của Phật từ đây về cõi Tây Phương Cực Lạc luôn luôn mình phải qua ba nhịp cầu là tín, nguyện và hành. Mà muốn tin thì phải có tin sâu. Tự đi chỗ này tin thì phải tin sâu, nguyện thiết rồi công hạnh mới về được. Mà bây giờ cái những cái điểm chữ tính này á, thì sư đã giảng trước rồi, cho nên là sư không giảng sâu hơn nữa, và sư nói tạm cho Phật tử ý niệm được. Là cái điểm tin này á, mình muốn tin cho sâu á, là phải qua những cái công đoạn thế này. Là trước nhất là tin nơi mình, rồi tin nơi người, tin nơi sự, tin nơi lý, tin nơi nhân, tin nơi quả. Mình đủ 6 cái niềm tin đó rồi thì mới rõ là tin sâu được. Khi tin sâu rồi thì phải nguyện tha thiết nguyện về các Phật. Thì có những cái bài phát nguyện mà sư cũng thường đó là cho với Phật tử đã mỗi ngày phải mỗi nguyện hết đó. Thì sư nghĩ rằng tất cả Phật tử đây chắc là mỗi vị đều có những cái bài phát tâm nguyện hết về các Phật rồi. Thì khi mà đã phát nguyện rồi đó, là bây giờ mình phải hành, tha thiết hành. Thế là hành. Cho nên Tổ Trí Húc Đại Sư có nói rằng người Phật tử nào mà có được tín và nguyện, tin sâu và nguyện thiết là được giảng sanh. Còn phẩm thấp hay cao là do cái công hạnh của mình sâu dày hay là cạn cợt. Đó, đó. Nội cái tín nguyện là được giảng sanh rồi đó. Thì cái hôm nay sư giảng cái tín nguyện phớt qua thôi, vì cái đó hình như sư có giảng rồi, giảng sâu Phật tử rồi, thì sư giảng nói qua để giảng tiếp những cái đoạn này cho Phật tử ý niệm. Thì khi mà hiểu với rồi đó, ba cái tín hạnh nguyện đầy đủ rồi và phát đề tâm rồi là Phật tử trọn vẹn pháp tu tịnh độ mới đúng cách. Chứ nếu mà không thiếu cái này thì Phật tu tu tịnh độ không có đúng cách, không có đúng cách pháp tu tịnh độ của mình. Mà tu tịnh độ là phải đủ cái 16 chữ này. Rồi nghe tiếp. Nếu cái tâm chân thật vì sanh tử mà chẳng phát, thì hết thảy những lời khai thị đều là hí luận. Các người đếm đem. Nếu có trường hợp mà cái tâm chân thật vì sanh tử mà chẳng phát lên, mà tự thấy tại sao mà chư Phật để ý chỉ dạy mình vấn đề sanh tử là quan trọng. Mấy cổ đức thường thường ta ghi trên cái đầu nằm ta đi trên cái bàn đó, đó là sanh tử sự đại, là vấn đề sanh tử là một sự lớn lao, mình phải lo giải quyết đề sanh tử. Nó thành ra trên bước đường tu là phải vậy. Mà nếu cho nói, ngài nói là nếu tâm chân thật vì sanh tử chẳng phát, mình tu trì mà mình không có phát tâm thoát khỏi sanh tử luân hồi, là Tổ và Phật nói là nên lời Phật là hí luận. Tất nhiên là ý Tổ nói rằng lời Phật dạy không có lợi ích nhiều. Thế mà lời Phật dạy có đầy đủ lợi ích, đầy đủ sự quý báu, là vì sanh tử mà phát của đề tâm. Phật tử ý ngay chỗ này. Thành ra cái ý Tổ nói là nếu trường hợp mà cái tâm chân thật vì sanh tử không phát á, thì lời khai thị Đức Phật đều là hí luận sao? Đều là hí luận mà vui sao? Chứ thật ra không phải vậy. Mọi thứ đau khổ khốc liệt ở thế gian không gì bằng sanh tử. Sanh tử chẳng thoát thì sanh tử tử sanh. Ra bào thai này vào bào thai khác, bỏ đại gia này lấy đại gia khác, khổ không chịu nổi, huống là chưa thoát luân hồi, khó khổ lạc vào thai heo bụng chó, hay mang đại gia lừa gia ngựa. Tổ luận và tự thấy cho rõ ràng cho mình cái ý niệm trên bước đường sanh tử luân hồi nè. Mọi thứ đau khổ khốc liệt trên thế gian không gì bằng sanh tử. Tự thấy bên phần mình cổ đức ta dạy đó ha, là ta nói như thế này: dầu cho ở thế gian này mình bị đau khổ vì tù tội cũng chưa lấy gì làm khổ anh lắm. Trên thế gian này dầu thí dụ như con bò nó chở nặng qua dũng sình lầy, con bò mà nó kéo xe nặng qua dũng sình lầy, Phật tử coi nó đau khổ biết bao nhiêu, mà ngày nó cũng chưa hẳn là khổ nữa. Như vậy là cái gì khổ? Phật nói là sanh tử luân hồi là khổ. Tại sao vậy? Đức Phật nói thí dụ như mình đó, bây giờ con bò chở nặng nó khổ rồi, nó cố gắng rồi, nó qua được cái đó một lần thôi. Cái người tù tội đau khổ ở trong tù tội đó bao nhiêu chục năm rồi ra thôi ha, thì khổ bao nhiêu đó. Còn mình bị sanh tử luân hồi có thể tái đi tái lại, có thể là làm thân bò mà kéo qua chỉnh lại không biết bao nhiêu chục lần nữa. Rồi trong dòng sanh tử luân hồi, đôi khi mình làm thiện, đôi khi mình làm lành là tốt, mà đôi khi làm ác làm quấy là phải vào khám ngục nhiều lần nữa. Đã. Cho nên Ngài nói là sanh tử luân hồi khổ là thế. Mà đâu phải hẳn là sanh tử luân hồi mình mà được làm người hẳn đâu. Đã. Mà nói là sanh tử luân hồi chẳng thoát, thì sanh tử tử sanh, sanh sanh tử tử, ra bào thai này vào bào thai khác. Mà nếu hẳn cái bào thai đâu phải là bào thai người không đâu, bào thai thúc vật làm sao. Bây giờ mình nghĩ thế này, không phải, đừng có nhiều người tưởng rằng mình làm người rồi sao trở làm người nữa. Trên tinh thần nhà Phật, cái sanh tử luân hồi không hẳn vậy nha. Mình làm người, nếu mình làm lành làm thiện trong 10 điều thiện là mình sẽ sanh được chư thiên lên cõi trời. À, làm lành làm thiện sẽ sanh lên cõi trời. Còn làm ác là mấy có thể xa xuống địa ngục đau khổ, xa xuống loài thú đau khổ. À, chứ không phải là hẳn là nhất định làm người là sanh làm người, cái đó không không đủ nghĩa. À, mà phải hiểu rõ như vậy để trên bước đường cuộc sống này mình chuyển tâm lo tu niệm, là chuyển tâm niệm mình như thế nào để được cõi an lành, an vui hạnh phúc. Còn mình mê mờ sẽ đi vào cõi xa đọa. Sư coi cái sự tích ở bên Tàu đó, Phật tử mà càng nghe đọc cái chuyện mà vấn đề mà Tào Tháo đó, thì Tào Tháo hồi xưa ngài khi mà làm tướng á là ngài rất là trung thành, rất là kỹ cương, rất tốt. Nhưng mà khi mà ngài lên lần lên á, cái ngài tranh giành đoạt ngôi vua, thì ngài là ông vị gian xảo vô chừng, giữ địa vị ngôi vua. Có thể nói Tào Tháo là ông vị đa nghi, ngài nghi ai là ngài giết, ngài nghi ai là ngài giết cái đó. Thành ra cái gì đa nghi ngài giết, sanh mạng, sự lầm chấp của ngài, ngài giết người vô tội rất nhiều. Cho nên nghi bản kiếp làm vua đó rồi á, thì ngài chết. Thì 100 năm sau, có người ở cái huyện bên Tàu đó, cái gì nè, là làm con heo ra rồi, làm heo ra đó, cái lá gan á có chữ Tào Tháo trong lá gan. Phật tử thấy không? Ổng là một vị đại tướng là sao làm vua, mà khi bỏ ngôi làm vua là sung sướng giàu sang tột bậc, rồi bỏ xác thân đó rồi đấy, làm sao làm heo. Mà suy nghĩ ông làm heo không biết mấy trăm kiếp nữa đó, có chữ cái gan heo mà nổi chữ Tào Tháo là nhất định là phải ông đầu thai ngay đó là con heo, là Tào Tháo tái sinh. Rồi có thể cái chữ ác quấy ông là làm heo không biết bao nhiêu kiếp, rồi có thể làm xa địa ngục. Thì bởi Đức Phật nói là mình sanh tử tử sanh, ra bào thai này vào bào thai khác, bỏ đại gia này lấy đại gia khác, đó là từ thân mình thân thú. Thế kêu mình làm Đức Phật nó là cái đại gia khổ không chịu nổi. Bây giờ Phật tử thấy nội mình làm người đây là cái cõi này, là cõi trung giới, trung ấm giới, là mình bình thường có khổ có vui. Nhưng mà mình có khổ đó có vui đó, nhưng đa số thấy là cái khổ là nhiều mà cái vui là cũng ít ha. Mà khi mà loài thú càng khổ nhiều hơn nữa và cái vui còn ít hơn nữa, mà xuống địa ngục là hoàn toàn khổ ha, hoàn toàn đau khổ. Vì là đó cho nên mình hiểu được cái đó rồi á, thì phải lo thoát khỏi sanh tử luân hồi là cái gốc. Cho nên ngài tổ nói là khổ không chịu nổi, thấy không, khổ dữ lắm. Nhất là xuống địa ngục là hoàn toàn khổ đau đớn, mà lên là thú kiều ma đền ác, là súc sanh ngạ quỷ địa ngục càng khổ hơn nữa. Ngạ quỷ là nằm trong cái kiếp quỷ đói. Thường thường cái tâm mình tham lam bỏ sẻn ích kỷ thì bỏ sắc thân này rồi làm ngạ quỷ, quỷ đói. Vì thế đó cho nên mình sống cuộc sống mình đây mà mình không khéo, vì cái hoàn cảnh xã hội, vì cái hoàn cảnh ở được cuộc đời mà nó chuyển cái tâm mình, nó chuyển cái tâm mình đi vào cõi ác quấy, đi vào tạo cái chủng tử nghiệp, đi vào ba đường ác, là mình rất là đau khổ. Vì lẽ đó cho nên hiểu đạo rồi, biết tu rồi là phải cầu thoát khỏi sanh tử luân hồi làm gốc là như thế. Cái đó nè, huống là chưa thoát luân hồi thì khó khỏi đọa lạc vào. Nếu mà trường hợp bật trên đường sanh tử luân hồi mình hoài á, hoài hoài thì khó khỏi vào thai heo bụng chó, hay mang đại gia lừa gia ngựa. Thì đức trên thần mà Phật tổ nói như vậy rồi thì đâu phải hẳn là mình bỏ xác thân mình làm người đâu. Nếu không khéo rồi thì mình trở lại làm thân heo, thân chó, hay là làm thân lừa, thân ngựa, thấy không? Thì tùy cái mà mình thọ sanh vào, là tùy cái do cái nghiệp quả mình tạo mà mình thọ sanh vào. Ba đường khác. Mà nếu mình làm lành làm thiện rồi thì được sẽ về cõi Phật, hay là lên thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đó là do cái sự tạo chủng tử nghiệp của mình, do cái tâm niệm mình hiện hữu trên cuộc đời này. Cái thân này rất khó được mà dễ đánh mất. Một niệm sai lầm là vào đường ác, tam đồ dễ vào mà khó ra, địa ngục lâu dài mà khổ nặng. Tôi thấy cái thân này khó được mà dễ đánh mất. Khó được là như thế nào? Một hôm đó Đức Phật mới lấy cái móng tay ngài đó, ngài mới là dập dưới đất, nó vào dưới đất lên rồi mới đưa ông anh An coi. Nó này anh An, người coi đất dính đầu móng tay ta nhiều hay đất cõi đại địa này nhiều? Ngài anh An nói, bạch Đức Thế Tôn, đất dính móng tay ngài có chút mà, còn đất cõi đại địa là minh mông quá nhiều. Thì Đức Phật có nói rằng, được thân người như đất dính móng tay, mà mất thân người như đất cõi đại địa. Từ thành ra Phật tử thấy mình nhân duyên lành thiện dữ lắm. Đây Đức Phật tử tạo nhiều cái duyên nào, duyên lành như thế nào đó, hôm nay mới được làm người, mà hy hữu đánh đổi. Phật tử nằm ở trong cái đất dính móng tay, phải không? Đó. Mà không khéo mình mất thân người rất dễ, thân người khó được mà lại dễ mất. Sơ sẩy làm lành, làm quấy làm ác, thiếu sơ sự làm lành và làm quấy làm ác rồi là mất thân người. Mà mất thân người muôn kiếp khó trở lại. Vì ở đó cho nên hôm nay mình được cái quý báo, được cái hy hữu, được thân người rồi mà được gặp Phật Pháp nữa thì phải ráng. Ha. Chết sống gì cũng ráng, cực khổ gì cũng ráng lo tu trì nha. Con đường Phật chỉ, con đường Phật hướng đến là mình phải roi theo mà đi. Nếu mà lỡ đi theo con đường ác rồi là muôn kiếp khó trả lại. Từ bãi Đức Phật đến nay vẫn còn làm thân con kiến. Cái này tổ mới ví dụ rằng từ bãi Đức Phật đến nay, chứ thật ra từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà trở về trước là vô lượng Đức Phật mà. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới chỉ cho mình từ ngày đó đến trước ngày đó là bảy Đức Phật, cho mình biết đó là bảy Đức Phật đó là gì. Là Đức Phật Tỳ Bà Thi, Đức Phật Thích Khí, Đức Phật Tỳ Xá, Đức Phật Ca La Tôn Đại, Đức Phật Cao Na Mâu Ni, Đức Phật Ca Diếp và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó. Mà ngài nói từ bảy Đức Phật đến nay vẫn còn làm thân con kiến là sao? Là một hôm đó khi mà ngài cấp cô độc phát tâm cúng cái giường, à, cúng cái tịnh xá cái hồng kỳ thọ cấp cô độc viên đó, cúng cái giường kỳ thọ cấp độc viên cho Đức Phật lập tịnh xá, và Đức Phật mới cử ngài Xá Lợi Phất đi đến đường đó chỉ cách cho thợ xây cất lập thành tịnh xá. Thì ngài cấp cô độc, ngài mới chỉ nói bạch ngài, nói Xá Lợi Phất á, đây có cái đàn kiến lớn quá, nó đường bò ở trong tịnh xá của mình, đường bò quanh tịnh xá của mình, mà không biết, thưa ngài, không biết cái đàn kiến này nó mới tái sanh hay là bao lâu rồi. Thì ngài Xá Lợi Phất nói này ngài cấp cô độc, ngài biết không, cái đàn kiến này hồi Đức Phật Tỳ Bà Thi đã có nó rồi. Đức Phật Phật tử Tỳ, Đức Phật Tỳ Bà Thi lúc bấy giờ chúng sinh sống cái cõi ta bà mình, cái thời đại mà chúng sinh sống 80.000 tuổi, cái kiếp tăng của mình á, tới đấy nè, cái kiếp tăng của mình trên cõi Ta Bà này, kiếp tăng cùng tột là 84.000 tuổi. Trăm năm bất tuổi, trăm năm bất tuổi, trăm năm bất tuổi, đến 80.000 tuổi Đức Phật Tỳ Bà Thiên Sa Đà. Rồi bắt đầu đó là đến 100 năm bất tuổi, 100 năm bất tuổi nữa là đến 70.000 tuổi Đức Phật Thích Khí ra đời. Mà nói rằng Đức Phật Thích Khí ra đời cũng còn cái đàn kiến này. Mà là Phật tử đặc biệt chỗ này, lấy nhân duyên lành lắm. Cái ông gốc cô độc ông phát nguyện, tất cả Đức Phật ra đời đều ngày thị hiện xuống cõi Ta Bà này để mua mảnh giường đặc biệt cúng dường cho Phật. Cho nên ngài nói rằng ông biết ông hồi Đức Phật Tỳ Bà Thi, rồi Đức Phật Thích Khí nha, hồi Đức Phật Tỳ Bà Thi ông cũng phát tâm mua mảnh giường cúng dường Đức Phật Tỳ Bà Thi. Đến Đức Phật Thích Khí ông cũng mua mảnh giường cúng dường Đức Phật Thích Khí, cũng đàn kiến này. Đến Đức Phật Tỳ Xá ông cũng thị hiện có Ta Bà này, ông mua mảnh giường cúng dường Đức Phật Tỳ Xá, cũng có đàn kiến này. Mà hiện bây giờ Đức Phật Thích Ca Ni ra đời, ông cũng phát tâm mua mảnh giường này cúng dường Đức Phật Thích Ca Ni, và đàn kiến này vẫn còn. Được lâu bao nhiêu lâu, không tưởng tượng cái lâu được, mà thân kiến chưa thoát ra. Bởi cho nói là kiếp người khó được mà dễ mất, mà khi mất thân người rồi muôn kiếp khó trở lại này, muôn kiếp khó trở lại. Thật sự làm cái thân kiến rồi là bây giờ nó tới bây giờ lâu xa như vậy mà chưa thoát khỏi thân kiến. Cho nên tổ mới nói rằng từ 7 Đức Phật đến nay vẫn còn làm thân con kiến. Hiểu ý đấy ha. Sau 8 muôn kiếp chưa thoát được thân bồ câu. Sau 8 muôn kiếp tất nhiên là để thấy 8 muôn kiếp tất nhiên là 80.000 kiếp mà chưa thoát khỏi thân bồ câu. Cái này, cái sự tích này chưa đọc, nhưng mà sư muốn nói rằng có một cái người kia đọa vào thân bồ câu mà qua 8 muôn kiếp rồi chưa thoát khỏi thân bồ câu. Ý này vậy đó, tất nhiên là chết thân này đã tái thân bồ câu nữa, chết thân này tái thân bồ câu nữa, mà 8 muôn kiếp chưa thoát khỏi thân bồ câu. Cái này có sự tích mà sư cũng chưa đọc. Thời gian đọa vào súc sanh đã dài, thế mà địa ngục ngạ quỷ còn dài sắp bội. Mình thấy đã cái thân súc sanh như vậy là dài xa như vậy mà chưa thoát khỏi, huống chi nếu mình bị đọa địa ngục rồi. Tổ nói rằng còn dài lâu sắp bội. Trời ơi, còn tố lâu dài không thôi không hết, muôn khổ nung nóng không chỗ tựa nương, không ai cứu được. Trải qua kiếp số lâu dài không thôi không hết, tất nhiên là Phật tử phải từ thân người, đã thân người là khổ rồi mà thân súc sinh, thân địa ngục, thân ngạ quỷ càng khổ nhiều hơn nữa, mà không thôi không hết, nó lăn lộn hoài trong đường này. Cho nên mấy tổ nói rằng hầu hết chúng sinh lăn lộn trong ba cõi sáu đường, sáu đường từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, nhân thiên, bò lết trong ba đường. Nó đã là nó thành trong cái ba cõi sáu đường này, nó là nó thành một đường, đường trơn, đường láng, là kêu mình dầm nhẫm trong nó quá nhiều lần rồi, cứ lăn lộn mãi trong sáu đường hoài không ra, không ngày ra thoát khỏi. Thì cho nên đó, trong sáu đường này nếu mà trường hợp mà mình gặp lên cả chư thiên, lâu lâu mình có làm lành làm phước lên chư thiên có trời thì hưởng phước được sung sướng chốc, mà khi mà xuống loài người thì bắt đầu mình khổ khổ, mà xuống thấp hơn ma đường ác là khổ. Cho nên tổ mới nói rằng nung đúc cho mình. Ngài nói là muôn khổ nung nấu, không chỗ tựa nương, không ai cứu được. Tất nhiên là muôn ngàn sự khổ nung nấu làm cho mình đau, đau khổ, đau đớn rồi, mà không ai cứu được, không chỗ tựa nương. Tại sao mà không chỗ tựa nương mà không ai cứu được? Chẳng hạn như bây giờ mình nói cái chỗ tựa nương là mình về có Phật hay là có chỗ tựa nương. Mình hiện bây giờ nếu mình tu tập thì mình nguyện Đức Phật, đến Đức Phật hay là có nguyện. Tất cả sinh trong mười phương trước và lâm chung nhớ đến ta và niệm ta mười tiếng. Ta và chư thánh chúng không đến nước rồi đó, ta nguyện ta không thành Phật. Nếu mình phát tâm tu về cõi cực lạc và vì đại nguyện Đức Phật hay đà, mình có chỗ tựa nương. Còn đó thì mình không biết cái chỗ đó, mình không biết pháp đó, cho nên mình không có chỗ tựa nương, mình không nương ai, mà không có cái người nào cứu được. Thì sư bây giờ tử thường thường đọc những cái đoạn chữ tích mà mấy vị cổ đức kể lại, thì sư cũng đọc một số lần, thế là thỉnh thoảng Đức Đại Bồ Tát Quan Âm vì lòng đại bi lâu lâu xuống cõi địa ngục khuyến khích thăm nom những chúng sinh đau khổ cõi địa ngục. Mà khi Đại Bồ Tát xuống rồi là chúa ngục rất là cung kính ngài, rất chào đón ngài và dắt đi cho ngài tham quan, ngài xem mấy cảnh địa ngục để có nhân duyên ngày cứu độ. Thì khi đó rồi đại chúa ngục Đức Diêm Vương mới nói rằng hôm nay có Đại Bồ Tát xuống viếng thăm tất cả những vong linh bị đọa xa đọa địa ngục này. Bây giờ hiện đây ngài thì hiện ở đây mà ai có phát tâm Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, người nào đọc danh hiệu được từ một lần đến 10 lần bao nhiêu đó, là đọc danh hiệu được là sẽ được giải thoát khổ. Nhưng mà đa số địa ngục cả ngàn cả muôn người mà chỉ vài người niệm được thôi. Tại sao vậy? Cái nghiệp che, cái nghiệp nó khiến mình mở miệng niệm không được. Bây giờ hiện bây giờ đương đau khổ, rất đau khổ, mà bây giờ chú Dương nó chỉ mình niệm được là mình được giải thoát. Tất nhiên niệm được là người cho lên tái sanh làm người, mà không niệm được tại vì cái nghiệp nó nặng, phải không? Bởi vì nó không chỗ dư nương, không ai cứu khổ được, chỉ mình cứu khổ được mình thôi chứ không ai cứu khổ được cả. Chỉ mình chuyển tâm niệm thôi, mà đôi khi mà không khéo cái nghiệp lực nặng quá rồi cái miệng cứ ngắt mở ra nha, đó là vậy. Cho nên ngài mới là tổ mới nói rằng đó, đã khổ rồi, khổ muôn khổ nung nấu rồi, nhưng mà không chỗ tự nương, không ai cứu được. Đôi khi Phật Thánh muốn cứu cũng cứu không được, là tại cái nghiệp mình quá nặng, mở miệng không ra, phát tâm không được nha. Mỗi khi nói đến rùng mình rỡn óc toàn thân, cái người Phật Thánh Tổ người ta thấy xa hiểu rộng, mà khi nghe lời Phật, nghe lời Tổ nói như vậy rồi ha, thì ngài mới là mỗi khi mà nghe nói đến mà rùng mình rỡn óc toàn thân, mà rùng mình mà sợ hãi rỡn óc toàn thân. Mà bây giờ chúng sinh đâu có nghe, tự tử có nghiệp nó nặng. Hiện tại đừng nói đi xa vời chứ địa ngục làm gì, hiện tại ở cõi mình mà Đức Phật Thánh nói rồi, trong vòng sanh tử luân hồi đau khổ, mà bà vẫn làm ác, vẫn làm ấy, ta không nghe, cái nghiệp nó vậy đó. Trên thế gian có mấy người ở huyện Gò Công Tây mình bao nhiêu trăm ngàn người, mà có mấy người được nhân viên nghe? Mà mấy người đã nhân viên nghe rồi mà phát tâm để tu trì, phát tâm sợ hãi cảnh sanh tử luân hồi, được mấy người nữa đó ha? Đó à, bởi vì Tổ nói là khi mà mình nghe được như vậy rồi, nghe cái khổ khó trong sáu đường rồi, mình phát tâm ra tu làm sao cho thoát khỏi ra ha, sáu đường ba cõi này đi. Mà muốn được vậy là phải nghe được, phải là rùng mình rỡn óc mới được, phải biết sợ mới được. Chứ mình ta lơ mơ không sợ, không biết rùng mình, không biết rỡn óc, không biết lo sợ, cũng là cứ vui chơi trong ngũ dục nơi cõi này hoài, thì tất nhiên là không bao giờ ra được ha. Đó, cái người hiểu tu, cái người có căn lành phải thấy xa hiểu rộng. Và thấy xa hiểu rộng là mình biết rằng bây giờ mình không tu tập thì mình sẽ xa đọa vào cảnh khổ, và mình mới sẽ khổ nhiều hơn cả bây giờ nhiều. Vì thế đó cho nên mình phải phát tâm liền, bây giờ là phát tâm tu liền, và dầu có cực khổ chút đỉnh là cũng phải ráng à. Khi ngồi công phu thì nó đau dọ một chút, rồi tối rồi có lễ Phật thì là đắp mặc áo rồi lễ Phật rồi phát nguyện gì có Phật, rồi ngồi niệm Phật, lần chuỗi niệm Phật thì đau dò đau chân chút thì ráng. Bây giờ tự nghĩ bây giờ mình đau dò đau chân chút xíu mình sao địa ngục quỷ sứ nó hành hình cái nào hết. Hay bây giờ mình không khéo mình trở về xuất sanh đó, rồi đi vào thân con bò trong con lừa ngựa, như Phật nói đó, ngựa phải kéo xe, con lừa phải kéo xe, rồi bây giờ làm con trâu bò phải là kéo cài, cái nào hơn? Nên nghĩ gì rồi là bắt đầu mới sợ. Mà con người đó là con người có căn lành, con người có trí huệ, thấy xa hiểu rộng, mình mới so sánh gì được, và so sánh được mới phát tâm tu. Chứ còn lo mơ rồi, cái thiếu niềm tin rồi, lo mơ rồi, thôi tôi niệm đây biết tôi về có Phật được không nữa, niệm là tu đây rồi, lo mơ tu đây rồi không biết em làm sao nữa, không biết kết quả không nữa, tôi sợ rồi, nó bây giờ đã biết kết quả không sao, bây giờ ngồi đau chân quá, không biết cái đầu không thấy gì mà tới giờ đau chân, là mình thiếu niềm tin rồi, không có trí huệ rồi, không có thấy xa hiểu rộng rồi. Thành ra cái người nào có căn lành thì người ta nói là lấy trí huệ của Phật, lấy trí huệ của thầy tổ mà làm trí tuệ của mình. Tất nhiên là mình tin theo là lấy trí huệ của Phật làm trí tuệ mình đấy. Ngài nói là mình tin, phải không? Mà khi tin được rồi thì mình sẽ được kết quả tốt đẹp. Mỗi khi nói đến rùng mình rỡn ngấp toàn thân, mỗi lúc nghĩ đến ngũ tạng như thiêu như đốt. Tự tưởng cái người mà tôi biết lo xa đó, mỗi lúc nghĩ đến ngũ tạng như thiêu như đốt. Ngũ tạng là gì? Tim, gan, tỳ, phế, thận. Ngũ tạng là trong thân, nó trong thân của mình như thiêu như đốt vậy đó. Mà nghĩ đến cái khổ khó đó, lo sợ mà như thiêu như đốt là sao? Bây giờ tưởng mà lên vàng quả ngán không? Thiêu là lên vàng quả đó. phải không? Mình tôi giờ tôi ngán lên nhân quả. Thì bây giờ là nếu trường hợp mà mình nghĩ đến mình giống như là như thiêu như đốt ai mình mà đem lửa mà đốt mình nha. Ai mà chất cái nhân quả mà thiêu mình vậy đó. À, mà khi mình nghĩ được vậy rồi thì bây giờ Phật tử có giải đãi buông trôi không? Phải tinh tấn tu thôi. À, nếu có tâm hồn nghĩ đó rồi phải tinh tấn tu thôi. Ăn chay cực khổ chứ cũng ráng ăn. Bây giờ mà không ăn nữa mà ăn sát sanh, ăn thực dục hoài đấy, ăn giật thú ăn hoài đó mình có chừng nè. Nếu mà trở làm nó, bây giờ mình gieo duyên không gieo duyên lành, mình sát sanh hoài mình trở làm thú nó khổ quá thôi. Kệ, mình nghĩ tới cái khổ đó ăn chay cực giúp cũng đáng ăn. À, nó ăn được rồi, nó ăn được, ăn riết nó quen được hà. Ban đầu khó là sao riết quen được hà. Nha. Rồi bây giờ tu niệm Phật hơi khó. Bây giờ thì mới đầu thì tu niệm Phật hơi khó đấy. Vì cái chủng tử mình ít quá. Thì mình mới đầu khó thì sao là lần dễ hả? À, sao là cũng dễ lên rồi mình niệm được. Đó bây giờ nghĩ gì rồi là mình phải biết khéo léo, mình cho tâm niệm mình như vậy. Bây giờ khó, sao dễ, nhất định phải vậy. À, rồi vậy rồi mình tới tinh tấn mình tu. Tu riết cái sao niệm Phật dễ lắm. Niệm Phật chứ ở thơ Phật tử ngồi yên lặng bắt đầu câu niệm Phật mình ở trong tầng thức khởi lên nè. Mới hiểu rõ vậy đó. Cái chủng tử mình chứa là nó khởi đầy hiện hành. Mà hồi đó sở dĩ rằng mình ngồi á, nó niệm tưởng đủ điều, nó nhớ nghĩ đủ chuyện, chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện đủ chuyện hết trơn. Bây giờ mình niệm Phật nhường rồi thì gì? Niệm Phật nhường rồi, cái chủng tử niệm Phật mình nhiều rồi thì mình ngồi nó nhớ, bây giờ hết nhớ chuyện kia mà nhớ niệm Phật. Với chủng tử này mạnh, cái chủng tử mạnh nó nhiều thì bắt đầu nó ra tới ra. Đó thì nó ra. Mà ra rồi thì mình không cần dụng công, mới đầu dụng công sao mình không dụng công nữa. Mình ngồi tự nhiên cái danh niệm Phật nó khởi lên niệm cho mình nè. Thấy không? Thì Phật tử cố gắng lúc đầu sao lại rồi nó dễ. Mà cố gắng lúc đầu tổ biểu mình phải có tâm thấy xa hiểu rộng, thấy xa cảnh khổ khó cảnh luân hồi, khổ khó cảnh đầu thai vào ba đường ác. Thấy không? Mà lo sợ. Mà nhờ lo sợ đó nó khích tấn mình. Tức nghiệp mình nó nặng lắm. Nếu không có lo sợ, không có khích tấn thì nó trầm trễ. Kỳ nó trầm trễ. Đó. Đó. Mà nó trầm trễ rồi thì bắt đầu nó trầm trễ đưa mình đi lùi. Đạo Phật phải nói là như thiền đi nước ngược, nếu không tiến được là lùi. Mà nếu mà không tiến được thì tất nhiên là nó đẩy ngược mình theo dòng đời là mình phải đi lùi ngay, lùi trở dòng đời nữa. Như chúng sinh đau khổ nữa. Mà lăn lộn sanh tử luân hồi nữa. Không? Vì lẽ đó cho nên phải chèo chống, ngược dòng. Nó hơi cực chút xíu, nhưng mà rồi sẽ được an vui, sẽ được hạnh phúc. À, mình chờ mình đi thiền nước ngược mà. Và nước ngược ý gì là bây giờ cái tâm niệm chưa nói trên cuộc sống người Phật tử, Đức Phật chỉ mình vẫn sống với chúng sinh khác, vẫn ăn với chúng sinh khác, vẫn làm việc với chúng sinh khác, vẫn ăn ngủ với chúng sinh khác thôi. Nhưng mà tâm niệm mình khác, đó là ngược cái tâm niệm. Tâm niệm chúng sinh mê lầm và chúng sinh cho thân này là thiệt, cảnh đời là thiệt. Thì Đức Phật nói mình ngược là mình phải thấy nha. Tôi vẫn sống vậy nhưng tôi thấy thân này là giả tạm, tôi không kẹt dính mắc sắc thân này. Tôi vẫn sống vậy nhưng tôi thấy giới trí huệ, tôi nhìn thấy tất cả cảnh là duyên hợp, là quyển hóa, là không thiệt. Thì tôi sống nhưng mà tôi không bị kẹt cảnh đời này, không bị đau khổ cảnh đời này. Đó là tâm niệm đi ngược chứ không phải thân đi ngược. Mà tưởng nhớ không? Với cái người quân tử, với người thánh nhân hiền kiếp, thấy không? Vẫn là hài hòa vào cuộc sống, vẫn đi con đường như chúng sinh đi, nhưng mà tâm niệm là khác thôi. Phải để ý chỗ đó chút xíu. Thế nên ngày nay liền thống thiết nghĩ đến sanh tử như đưa ma mẹ, như cứu lửa cháy đầu. Đó, bây giờ tổ khuyến khích mình thêm nữa. Thì khi mình hiểu gì rồi, ngũ tạng như thiêu như đốt rồi, thì bây giờ ngày nay phải làm gì? Phải thống thiết nghĩ đến sanh tử như đưa ma mẹ. Bây giờ vấn đề sanh tử sự đại, mình phải tu như thế nào để khỏi thoát khỏi đường sanh tử luân hồi? Làm sao như đưa ma mẹ? Một số Phật tử bây giờ mình ngoài đời mình đi đưa đám ma biết cái người con mà đưa mẹ, người con có hiếu để, sư phụ nói người con có hiếu để nha, người con bất hiếu không bạn đây nha, người con có hiếu để khi mẹ chết rồi mình đưa đám ma mẹ ra của việc để chôn, thì làm sao tâm con người con đó luôn luôn tha thiết hướng về mẹ, luôn luôn khóc than, luôn luôn buồn phiền, luôn luôn khổ sở và không bao giờ quên mẹ. Đây rồi người mẹ mình đã chôn rồi thì tất nhiên sao là không còn gặp nữa. Bây giờ từ rài mẹ con được vĩnh viễn không còn gặp nhau nữa. không phải là tạm biệt mà vĩnh biệt. Cho nên người con luôn hướng về mẹ, tha thiết nhớ nghe mẹ, không còn nhớ chuyện gì khác hết. Thấy không? Thì bây giờ mình tu trì, Phật tử phải hướng về của Phật A Di Đà, nhớ niệm danh hiệu Phật A Di Đà như đưa ma mẹ. Là sao? Là không bao giờ quên tất cả mọi chuyện khác, không cần nhớ đến, mà chỉ biết mình niệm Phật A Di Đà là nguyện gì có Phật thôi. Tu được như vậy là dạng người tu dạng người nổ. Phật tử tu đúng cách như vậy là 10.000 người tu, 10.000 người được về có Phật A Di Đà hết. Chứ nếu không khéo mình tu lơ mơ rồi không được kết quả lắm đâu. Nha. Cho nên tổ khuyến mình đó, mình làm sao mà để tâm niệm mình tu niệm Phật A Di Đà nguyện gì có Phật như đưa ma mẹ. Ý như vậy đó. Như cứu lửa cháy đầu. Bây giờ Phật tử coi, nếu trường hợp cái đầu mình bị cháy là mình phủ liền hay mình để cho nó cháy chơi. Tôi thấy cái ý của tổ hay lắm nha. Khi mà đầu mình bị cháy rồi làm sao? Lấy tay phủ liền. Phật tử thấy không? Nóng nóng là phủ liền, phủ lìa là cho nó không có lửa hay nó. Phải không? Thì bây giờ mình tu như cứu lửa cháy đầu. Là phải tu là tu liền liền chứ không lẽ nữa. Bắt đầu mà ai rủ thì cho đi lại xem hát, đi lại xem cine hay đi coi video, đi coi đá banh đồ thôi, để tôi đi bữa nay đá banh để nhường đi coi hết đá banh là tôi không niệm Phật. Thì tất nhiên là tôi còn lơ mơ quá, tu lửa cái đầu là tu liền. Bây giờ là phải là ngay nơi đây là niệm Phật liền, chứ không có chuyện mà tôi lơ mơ nữa. Thấy không? Không có nên là quẩn đãi nữa, là kêu cái ý là không có quẩn đãi. Tôi phải gấp, tôi ngay nơi đây liền, phải nhớ tưởng Phật là niệm Phật liền, để cho nó nhường nhã. Và kiếp này là nguyện, sống ở đây là nguyện về có Phật liền, chứ không có dụ mà chờ kiếp khác nữa. Trên tinh thần nhà Phật, nếu mình Phật tử tu thiền á thì có thể nhiều kiếp à. Bởi vì nếu tu thiền mà phải đoạn hết kiến hoặc tư hoặc, không còn một sợi chỉ vọng niệm nào hết, thì mới thoát khỏi sinh tử luân hồi. Vì lẽ đó cho nên mình kiếp này đồng cái mình tái kiếp nữa, mình gặp những bơ thiện lý thức nữa, khuyên mình tu trì nữa, mình tiến nữa, thì mới nói là thoát khỏi sinh tử luân hồi. Còn Đức Phật vì đại từ đại bi, thấy căn cơ chúng sinh thiển mạc, phước mỏng mà nghiệp dày, trí sâu mà huệ cạn. Thấy không? Đó. Cái nghiệp nó sâu dày quá, mà cái huệ, trí huệ nó cạn cợt quá. Thấy không? Cho nên Ngài mới là dùng lòng từ bi, Ngài mới phát nguyện để tiếp giúp cho mình. Mình ráng tu trì đi là tự lực, mà phải nương tha lực Đức Phật đó. Đức Phật nguyện rằng sẽ dùng cái Phật lực để tiếp mình về các Phật, để dạy dỗ mình tu tập tiếp. Hay tu tập đến thành quả Phật thôi. Thì chỉ có đấng đại từ đại bi vì lòng bi mẫn mà cứu giúp mình thôi. Nếu mình không biết cái ơn ích của Ngài thì rất ổn. Vậy bây giờ đã có đấng là có người để nương dựa, có người để cứu nương mình, thì bây giờ mình phải nắm níu liền, tu liền để nguyện của Phật ngay kiếp này. Vì chỉ có pháp môn tịnh độ này có thể giải quyết sanh tử luân hồi ngay kiếp này được. Đó. Vì lẽ đó cho nên mình hiểu gì rồi thì phải lo tinh tấn tu trì, lo ham tu như đưa ma mẹ, như cứu lửa cháy đầu. Xin nói lại, cứu lửa cháy đầu ý nói là phải làm liền làm gấp, không nên quẩn đãi, không nên chờ đợi ngày nào nữa hết. Đó, không đợi thời gian, phải tu ngay đây. Nhớ rằng mình hiểu đạo pháp rồi là phải tu liền, tu ngay tức thời, chứ không có đợi thời gian nữa. Ý nói vậy đó. Nhưng ta có sanh tử, ta cầu xuất ly. Vậy tất cả chúng sinh đều có sanh tử, đều nên xuất ly. Chúng sanh với ta đồng một thể, đều do cha mẹ nhiều đời chư Phật, nhiều kiếp, đó là cũng đồng chư Phật Vị Lai cả. Đó, Ngài nói rằng thế này. Nhưng ta có sanh tử thì ta cầu xuất ly. Vì hiện tại ta đương nằm trong cuộc sanh tử luân hồi, thì hiểu được vậy rồi là phải cầu xuất ly. Tất nhiên là cầu ra khỏi tam giới, cầu thoát khỏi sanh tử luân hồi. Vậy tất cả chúng sanh đều có sanh tử, đều nên xuất ly. Đó, thì Đức Tổ nói rằng, vậy thì tất cả chúng sinh, mình có sanh tử là tất cả chúng sinh, mọi người cũng đều nằm trong sanh tử luân hồi cả. Thì mọi chúng sinh đều phát tâm xuất ly cả. Sư nói rõ hơn. Sư đây còn nằm trong sanh tử, sư cố gắng tu trì để cầu thoát khỏi sanh tử luân hồi. Tất cả Phật tử ngồi ở đây, ha, mình cũng còn nằm trong sanh tử, mình cũng cầu thoát khỏi sanh tử luân hồi hết. Ý nó vậy đó. Cũng cầu phải, mọi người phải cầu hết chứ không có riêng ai. Đều nên xuất ly, chúng sinh với ta đồng một thể, đều do cha mẹ nhiều đời chư Phật Vị Lai. Ngài nói rằng tất cả mình và chúng sinh đồng một thể là gì? Mình, chúng sinh và chư Phật đồng một thể. Cho nên Đức Phật nói rằng tâm Phật chúng sinh giai đồng, tâm mỗi người Phật.
Phật là tâm của Đức Phật.